Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 98 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là thứ bảy, tiếp tục triển khai rộng về cái thi ca số 5 là cách thấy của người chứng đạo về tánh tâm vô niệm. Để chúng để ý cái này, để ta thật kỹ, để học cái này là cái cốt lõi của giáo lý tối thượng thừa. Nắm vững cái này rồi thì sao học tất cả bộ kinh đại thừa khác không còn khó nữa. Như cái bài này thì quan trọng lắm đây, phương pháp tu rất là quan trọng. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc, nhân vấn cầu Phật thi công tạo giảng thành. Đưa ra cái giáo lý, cái lập trường để đánh đổ cái sự tu hành sai trái, rồi đưa ra một cái ví dụ để chứng minh cho cái lý lẽ của mình là đúng với sự thật, đúng với chân lý, rằng ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh. Hai cái từ này để ý. Từ lâu nay chúng ta tu thiền mà đi giảng đường nào, thiền đường nào, người ta dạy tu đều không có giống nhau, cách tu không giống nhau. Vậy thì mình theo ai bây giờ đây? Đi tới thiền đường này dạy nói niệm Phật là ai? Ví dụ như mình đương niệm Phật thì mình là ai? Rồi có người thêm một câu đó, ta niệm Phật, ta đang niệm Phật, vậy ta là ai? Bỏ một chữ, thêm một chữ, mà là cái tôn chỉ, cái lý lẽ của cái đạo tràng đó, của cái thiền đường đó rồi. Thậm chí là bất bình bất mãn nha. Người thì nói ta niệm Phật, vậy ta là ai? Người thì nói niệm Phật là ai? Vậy thôi. Rồi còn biết bao nhiêu người dạy ngồi tĩnh tâm cho tới nỗi vô niệm, đừng còn một niệm lự nào hết. Bởi vì mình hàng ngày mình niệm nhiều quá mà, thành ra ta bảo mình vô niệm là tu, tu là vô niệm, thiền định là phải vô niệm, nên là dứt bắt hết niệm. Bởi vì mình niệm lự nhiều quá thôi, nên mình khổ nhiều quá thôi, chưa hết nổi rồi. Giờ ta bảo mình vô niệm, thế thì là mình ngồi mà mình chẳng đứng hết cái niệm lự của mình đó mà, thì mình tạm thấy an lành, có an lành hơn là cái niệm lự quá nhiều. Thế là mình dường như mình thấy nó cũng phải. Rồi tập tu thiền theo cái kiểu mà vô niệm, nghĩa là làm thế nào trấn áp các cái niệm tưởng của mình. Nhưng mà đây là ta không chịu đó nha, về giác thiền sư là không chịu đó. Không chịu cái trấn áp tư tưởng. Thùy vô sanh, tưởng tượng rằng là tu hành rồi là đạt tới cái chỗ nghĩa là không còn sanh, không còn diệt nữa. Biết bao nhiêu người mong tu hành để đạt tới cái chỗ mà không còn sanh, không còn diệt, mà người ta hiểu sai. Người ta nói rằng là tu hành để mà thoát ly luân hồi sinh tử, nghĩa là tu để mà thoát ly, để mà ra khỏi cái luân hồi sinh tử, không còn sanh, không còn diệt. Ở đây người ta cũng không chịu, thiền sư Quyền Giác cũng không chịu cái lý lẽ đó, vì lý lẽ đó không có chân lý. Cho nên là học kinh vững vàng rồi, ta nghe những cái chuyện mà người ta đã từng đào lên một cái xác ở trong tuyết 500 năm, có những chỗ đào ra cái xác ở trong một cái đá, núi đá nào đó, chôn ra tính ra 5.000 năm. Cái vấn đề mà còn cái xác 500 năm hay 5.000 năm đó, đối với người tu hành không có ăn thua gì hết. Không có gì vui mà không có gì mừng mà không có gì quan hệ hết. Rồi còn có người thấy rằng là ngồi dưới nước, mấy vị tu hành mà gọi là thầy pha kia, ngồi dưới nước, trong phim nó chiếu mà, ngồi dưới đó 15 phút, 20 phút hay là nửa giờ, một giờ đồng hồ mà ngồi ở dưới nước vậy đó, 3-4 thước bị sâu vậy đó. Người ta nói tu như vậy là đạt tới cái chỗ đó là vô niệm hoặc là vô sanh, nghĩa là gần như không còn cái vấn đề tiếp xúc nữa, vấn đề sanh diệt của hơi thở nữa. Người học đạo kỹ cái đó cũng không có nhầm gì, không có nhầm gì hết. Thậm chí bay lên trời mà ở trên đám này qua đám kia, cách đây mà cỡ 100 năm về trước mà máy bay còn không có, có đâu mình lên ở trên quỹ đạo ngoài là cái trái đất này mà ở cả năm hai năm ở trên thì quý biết chừng nào. Nhưng mà bây giờ điều đó người ta làm được, mà làm được mà cái người đó không hề được cái gì, không hề có an lạc gì hết, chẳng qua là một nghề phi hành gia để lấy tiền sốc cho gia đình, cho bản thân. Cũng giống như chúng ta đi làm thợ may, thợ giặt, thợ nhuộm, thợ nề, thợ hồ, thợ mộc, mỗi người làm nghề để sống, người buôn bán kinh doanh vân vân, không có gì khác. Cho nên á, cái chuyện ở trên trời hay là ở dưới nước hoặc là chôn 500 năm, 1000 năm gì đó mà không tan không rã, không thành vấn đề gì hết. Bây giờ đây các vị nào đi ra Hà Nội gọi là cái chùa Đậu mà có hai ông tổ, một ông là được phục chế chứ không phải là nguyên hình thiệt, còn một ông thì gọi là cái xác thiệt. Mà cách đây bao nhiêu năm tôi quên đi, nhưng mà lâu lắm rồi, cũng là kỷ trước hay sao đó, nhưng mà đã để lâu lắm. Mà cái xác đó bây giờ ngồi ngã gục trước, giống như cái tay của mình để ngồi cái già rồi mình gục ụp lên trước vậy đó, thì cái hình coi khổ sở tiều tụy, còn xương bọc lấy dao khổ sở tiều tụy lắm. Thế thì người ta, các cái nhà khoa học ta đi nghiên cứu, ta coi cái đó là do cái gì mà nó còn tồn tại, kỹ thuật ướp xác làm sao mà hay vậy, cho tới bây giờ thì cũng chưa nghe kết luận gì. Nhưng mà cái hình đó là còn thờ ở gọi là cái chùa Đậu. Chùa Đậu là truy ra nguồn gốc là hình như là cái chùa đó hồi đó ta gọi là linh thiêng. Những người nào đi cúng chùa đó thường là gian giái khẩn cầu cho con cháu thi đổ, đậu là đổ đó. Nên mình nghe cái truyền thuyết như vậy mà. Rồi bây giờ mình đi tìm thấy có cái tượng như vậy. Mà nếu như người mà không có học Phật sâu á, thì thấy cái đó là linh thiêng, là quý, quý lắm. Rồi thì cúng kiến, rồi thì lễ bái lại lục cầu khẩn thầy kia. Nhưng mà sư ta không phải vậy. Học đạo thật là không, cái đó không có gì hết. Nó có còn mà nó còn, mà nó có mất là nó mất. Cái đó không phải là vô sanh như vậy được. Tu hành mà đạt như vậy là vô sanh đó ư? Còn vô niệm cũng vậy đó ư? Vô niệm là giống như cái xác chết, xác khô mà vẫn còn xác là vô niệm. Và các cái tế bào không còn phát triển mà cũng không còn suy thoái, nghĩa là nó tồn tại cái xác đó. Vậy thì vô niệm vô sanh là cỡ như vậy đó ư? Mà nếu cỡ như vậy là quý lắm đó hay sao? Có gì quý đâu. Nói như vậy không có nghĩa là mình moi móc cái xác chết, cái tượng cốt ta thờ mà mình nói. Nhưng mà đây là mình nói để mình, nó có cái bằng chứng cụ thể để mình tìm hiểu chân lý. Tìm hiểu chân lý chứ không phải là mình chê bai người ta để làm gì, phải nhớ rõ cái đó. Những người ngồi dưới nước đối với tôi không bao giờ khen. Ngồi dưới nước cũng như là những người đi tàu lặn, người ta đã lặn hàng tiểu đoàn, bao nhiêu chiếc tàu lặn ở dưới nước để đi đánh giặc ra. Thì cũng là cách ở dưới nước bằng kiểu khác vậy thôi. Mà để đi đánh giặc á, bấm một nút là nguyên tử là phá 90 cái thành phố. Thì còn lên trời là như là phi hành gia. Phi hành gia là 78 tuổi mà bây giờ là bay lên quỹ đạo mới về đó. Bay 7-8 ngày mới về được mình an mạnh giỏi. Người bay đầu tiên lên quỹ đạo, rồi bây giờ là mấy mươi năm mà bay lần cuối cùng 78 tuổi để thí nghiệm tuổi già trên không có trọng lượng. Trọng lực thử coi nó ra sao. Rồi bay về bình yên. Thì là vấn đề là vô niệm và vô sanh là không phải là cái yêu cầu. Mà theo đạo Phật thì cái tu mà thiền định mà để đạt tới cái chỗ vô niệm thì có ngon lắm, là bằng cái tượng. Cái tượng mà tôi vừa nói ở chùa Đậu, vừa là vô niệm mà vừa là vô sanh đấy. Vô niệm là vì chết rồi, vô sanh là vì tế bào không còn phát triển, không còn sanh diệt mà vẫn tồn tại. Mà nếu như nó tồn tại bằng cái kiểu như vậy á, thì là mình nhìn lại qua cái tượng mà phục chế, ở trong đó có hai cái tượng của hai chú cháu. Cái tượng một bên đó cũng tu hành, cũng chắc không rã vậy. Đó là truyền thuyết ở ngoài đó, ta nói thì cũng không rã vậy. Nhưng mà cái tượng nó sau này bị nước lục ngập đi rồi nó rã nó mục, rồi phục chế lại bằng xi măng. Thế thì cái tượng xi măng cũng là vô niệm, cũng là vô sanh như vậy. Thế thì người ta thờ để mà thờ vậy thôi, nó không đem lại an lạc cho thầy trụ trì đó hơn là những vị trụ trì khác, cũng không đem lại cái gì an lạc hạnh phúc hơn cho nhân dân đồng bào ở đó hơn là những người ở xã ở làng khác. Và nếu bảo lục mà nó cần đi ngang qua thì nó cũng không có dị tình cái xã đó hay cái chùa đó. Vậy thì cái vô niệm vô sanh cái kiểu đó để đạt được cái gì cho ai? À, do vậy cho nên học cái bài này để ý cái này để sau mình không bao giờ bị lầm lạc. Mình lý luận vững vàng rồi mình không có bị lầm lạc được. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước đạt đến vô sanh? Đối với đạo Phật, vô niệm vô sanh là một ước mơ cuồng vọng ảo huyền, rất oan uổng quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Một con người nó hơn khoáng vật, nó hơn thực vật, là ở cái chỗ là có niệm và có hoạt động đó chứ. Nếu mà không hoạt động tức là vô sanh, mà vô niệm đó thì nó động với khoáng vật, động với tượng gỗ tượng cốt, động với những cái tượng mà nó tồn tại ướp xác. Cho nên cái việc mà ướp xác mà còn trong năm này qua trong năm kia nó cũng tại người ta quý người ta làm ướp xác vậy thôi. Chứ còn về cái phương diện mà tu hành mà để tìm giác ngộ giải thoát á, thì cái đó nó cũng không phải cái yêu cầu của người học đạo hành đạo. Đó là cái ước mơ cuồng vọng ảo quyền, hoa rất oan uổng quá đá một kiếp người. Kiếp người mà trở thành ra một cái khoáng vật, trở thành cái tượng xi măng cốt sắt, tượng bằng đá đẻo, tượng bằng đồng, tràn đầy linh động. Ta đưa ra cái cách thí nghiệm để trắc nghiệm, xin hỏi cái ông robot người máy. Người máy giờ robot bây giờ tôi có giới thiệu qua rồi đó. Tinh vi tới nỗi nghe là cầm cái kim được, cầm cái trứng gà, tới nỗi việc nhỏ nhặt cầm cả cái kim mà vẫn mổ xẻ khâu cho con người được. Bây giờ người ta có thể là ngồi nhà mà cách là 500 cây số, 1000 cây số, ta điều khiển cái robot đó, cái robot đó nó mổ xẻ được. Thế thì thử trắc nghiệm, xin hỏi ông robot người máy, chứ cái quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành giỏi lắm, lắp ráp máy móc sửa điện tử, sửa cả máy trên phi thuyền, mổ xẻ con người rất hơn là người thường, người bác sĩ giỏi, tinh vi hơn, chính xác hơn. Nhưng mà có cái là không thành được vậy, không có thành được, chỉ là công cụ chứ không có thành được, không có trí tuệ gì được hết thảy. Nó hỏi quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Bây giờ đúc cái lại hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức là trả lời rồi. Nhưng là không bao giờ mà cái hình nộm, hình robot, hình tà, tượng đồng, tượng đá, tượng xi măng, tượng gỗ mà thành tựu quả bồ đề được bao giờ. Nó hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức trả lời. Ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp? Ông mà giải đáp cái gì được? Ông là cái công cụ vậy thôi. Ông làm gì có trí tuệ, làm gì biết nghe để ông giải đáp? Ta điều khiển ông bằng điện tử thôi, giải đáp sao được? Mà nếu mà vô niệm vô sanh thì cỡ bằng robot vậy. Cho nên cái bài này để ý là mình kinh nghiệm trực chỉ nè. Tu đạo Phật rất cần chấp niệm mà không cần vô niệm. Chánh niệm rất cần. Đại chúng để ý, chánh niệm rất cần. Lời cảnh giác mà quên đi chánh niệm là phiền não vô minh nó ập vào ta lập tức. Bản thân kể cả đây là tôi đang nói cho đại chúng vậy thôi. Nếu mà tôi lơi cảnh giác rồi chánh niệm là có thể bị phiền não bồ đề, bị phiền não ập vô lập tức, nó làm mình buồn phiền liền. Dù mình không sân không si không tham giận dữ như là những người chưa biết tu, nhưng mà mình có thể bị chao động bởi một cái thấy cái nghe gì đó. Nếu mình lơi cảnh giác, mình rời chánh niệm, cho nên không cần vô niệm mà lại cần chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là mình giữ gìn. Chánh niệm tôi ví dụ như giờ mình ngồi nhà vậy, mà ai đi ngang qua sân mình thấy mình biết hết, ai đi ngang qua cửa mình biết hết, đó là người quen hay là người lạ. Mà người lạ này là người lạ nghe đi ngang qua cửa mình với lý do gì, để làm gì, mình có thể nhận định để biết rằng người đó đi ngang qua cửa mình mà người đó không phải là người gian. Mà cũng có người lạ đi ngang qua cửa mình mà có thể là người gian. Và lúc nào người gian hay là người ngay vào nhà mình lúc nào mình đều biết hết. Đó là người giữ nhà giỏi, người có cảnh giác. Người đó tức là người có chánh niệm đó. Thành ra là sách đó. Nhờ ta có câu là niệm niệm hữu như lâm địch nhật, mà tâm tâm thường tợ quá kiều thời. Mỗi niệm giống như là mình canh giặc, giặc lúc nào nó cũng sẵn sàng nó tấn công mình. Như mấy nhà quân sự mà luôn luôn là cái người mình nhìn cái đà ra đa đó, trên cái đất nước họ họ nhìn liên tục đó nha, cắt phiên nhau nhìn liên tục đó. Đà đa nó quét lên trời, hay là có cái máy bay nào, có cái phi đạn nào mà ở bên ngoài mà bay vô là họ biết ngay báo động tức khắc là để chống đối liền, để phản công là quá giải ngay trên trời chứ không cho nó rớt xuống nổi đất. Thế thì là những cái đất nước mà ta trong thời gian mà chiến tranh lạnh là đất nước nào cũng có chiến tranh lạnh là đều làm vậy hết, luôn luôn là radar quét trên nền trời hết, thấy một bóng phát hiện được là phản công tức khắc để phá ngay trên trời chứ không cho cái quả tiễn đó hay cái máy bay đó mà nó thi hành. Thế thì niệm niệm hữu như lâm địch nhật, coi như là giặc lúc nào cũng đánh. Tâm tâm thường tở quá kiều thời, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ giống như mình là cái người mà đi qua những cái cầu, cầu mà nói cái cầu này thì chắc là nói kiểu cầu hồi xưa, cầu không phải cầu đúc như cầu sắt bây giờ đâu, hồi xưa có lẽ là cái thời xưa mà bắt cầu dựng cây, hai cái cây bằng cái cùm cẳng chuối vậy. Hồi tôi nhỏ tôi đi học cái cầu vậy không à, ở trong vườn ở đây cầu cùm cẳng bắt chuối mà tháng nước nổi này nó nổi nó lăn vậy. Đi chạy bước qua được là được, mà không được rất là đùng lội lên đi nữa. Thì quá chiều thời là cầu đó. Mỗi tâm niệm mình coi như mình cái lúc mà mình đang đi qua cầu, tức là những cầu khỉ, cầu tréo ở quê nó bắt cầu tréo vậy nè, để cây giữa bằng cùng cảnh vậy nè đi, không khéo là té liền. Thế thì là rồi còn câu nữa là trạch thiện cố chấp, duy nhật tư tư, chọn cái lựa những ý tưởng lành, là nói lành, việc lành là luôn luôn mình nhớ đau đáu trong trong lòng mà không được quên. Nhĩ tính thiện ngôn bất đà bất đọa tam ác, cái lỗ tai mà nghe những cái lời nào lành của ai mà nói tới là mình tiếp thu, mà mình không cho nó rơi vào ba cái điều là nói ác, nghĩ ác và làm ác. Đó là Khổng Tử nói như thế. Được cái lời lành, nghe cái lời lành là giữ đau đáu trong lòng không cho quên, mà ở đây mình gọi là trách nhiệm. Chánh niệm là đau đáu trong lòng, không cho nó rớt vào ba cái ý niệm là tam ác, là nghĩ ác, nói ác và làm ác. Thành ra chánh niệm rất cần, nhưng mà dứt khoát là không cần vô niệm là mình thành tượng gỗ rồi, thành hình nộm rồi. Có thể nói có chánh niệm là có tất cả đức tốt hạnh lành. Có chánh niệm rất dễ thành công trên tám cái nẻo đường bát chánh. À, đây mình học kinh Đại Thừa, rồi bây giờ mình học lại Đại Thừa và Tiểu Thừa, không có bỏ, không phải chống đối gì nhau cả. Bát Chánh Đạo là kinh điển của Tiểu Thừa đấy, của Đạo Đế trong Tứ Đế đó. Chánh kiến, muốn có chánh kiến là phải có chánh niệm. Tôi nói ví dụ như tà kiến là gì? Tà kiến là những cái điều gì mà không tin về nhân quả, nó trái với điều nhân quả. Tôi nói ví dụ như tôi mới đọc cái tài liệu của những vị thầy mà ta dạy con ngài đó nè. Thầy và con ngài nói xin lỗi chứ tà kiến quá trình. Tôi rất tinh ghi nó dạy rằng là thân tứ tình là tam hạp, là vợ chồng cưới nhau phải lựa vậy. Dần ngõ tốt là tam hợp, tỵ dậu sửu là tam hợp, hợi mẹ mùi là tam hợp, là ăn ở răng long đầu bạc hạnh phúc. Mà bản thân tôi nghiên cứu là thân tứ hình, coi như tán gia bại sản, không bao giờ thân mật nhau được. Dần ngọ tốt hợi mẹ mùi đều có hết. Mà bản thân của ông già tôi với má tôi là hợi mẹ mùi đây. Mà nói là nghe nó kỳ, nhưng mà cái này chắc là không phải ít người vậy đâu. Không biết sao có là 5-6 đứa con vậy mà hai ông bà mẹ ngồi ở chung nhau 2-3 ngày là nghĩa là rung cái bàn là lật đổ. Hơi mẹ mùi đàng hoàng à. Bất đồng ý kiến tới nỗi nghĩa là không có đánh. Không có đánh nhau coi có được. Thành ra là giận quá là xô nguyên cả cái bàn. Rồi dọn đồ cái là đi về cái miếng giường của mình mà ở. Thành hai ông bà ở điên không mà không biết sao được 5-6 đứa không biết. Qua ba là hơi mẹ mùi. Thân tứ hình dần ở tức là nghĩa là tôi nghiên cứu nhiều người thôi đều bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn. Còn như ta nói là mộc là kim nó khắc mộc là nó chết. Mà những cái người mà tôi đã thấy rằng kim đó với mộc đó ở không hề có ống lộn, không hề có chữ bới gì hết. À cho nên là những cái sách mà họ nói những cái xấu ghê gớm mà nghiên cứu ra thì nó không phải vậy. Còn cái họ nói tốt ghê gớm mà cũng không phải vậy. Do vậy cho nên là có cái ông thầy đó tội nghiệp lắm, ông già, ông khuyên những người học trò của tôi là phải học cái là có ngày để sau này rồi ông có chết cũng truyền nghề cho, rồi lớn lên rồi có ở như tu hành vậy thì sống bằng cái có ngày có giờ cũng được. Đem tài liệu về tôi coi tôi nói dẹp, không có học. Học cái này là coi như là phủ nhận lý nhân quả, phải tin lý nhân quả mới được. Chứ còn cái thứ mà thân tí thình là dần nó tức lại mèo mùi. Còn dần thân tỷ hợi tứ hình xung này kia nó đều là không đúng. Tôi có thể nói thẳng như vậy, dầu tôi chết đói đi nữa tôi cũng nói vậy thôi. Chứ không ăn tiền bằng cái kiểu đó. Không ăn tiền bằng coi ngày, coi giờ, coi đám cưới người ta. Nhưng mà tôi coi đám cưới rất là hay. Ai muốn làm đám cưới là cứ nhờ tôi coi. Tôi không coi hết. Nhưng mà tôi không dựa vào là kim mộc thủy quả thổ thân tí thình dần ngõ tức tỷ dầu xử gì hết á. Mà vẫn coi được, mà có thể có hạnh phúc, mà cũng có thể không hạnh phúc giống như từ xưa nay. Cái nào là không chịu nổi nữa thì ly dị. Là ra tòa, ly dị tự ly dị hoặc là ra tòa. Còn cái nào hạnh phúc là ở luôn tới già răng đầu bạc, không sao hết. Tôi có đủ sức bảo đảm coi ngày bằng cái kiểu đó. Nhưng mà tôi nói đại chúng cái bí quyết của tôi là căn cơ chủng tánh, nói theo đạo Phật, căn cơ chủng tánh phải tương đồng. Chứ một người mà tôi nói ví dụ nha, một người mà học Phật và chủng tánh đại thừa nha, mà lấy một ông chồng hay là cưới một cô vợ mà chủng tánh ngoại đạo tà giáo là đổ bàn ghế đổ hết, ăn đang ăn mâm cơm cũng hết luôn mà. Đó là về lý tưởng á. Còn cái ông chồng hay là cái cô vợ mà cái trình độ là cử nhân, là tiến sĩ á, mà cái người mà phối ngẫu với đối tượng của mình đó, người thương của mình đó, mà cái trình độ lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó là cũng đập đổ hết nhà cửa thôi, không ở được. Là vì cái trình độ nó chênh lệch như vậy là nói một câu là nó nghe nó chỏi lỗ tai rồi, thì còn gì nữa, rồi nói là cái tuổi tôi với cái tuổi ông này nó khắc khẩu, không có phải khắc khẩu. Tại nó khắc cái trí chứ không phải khắc khẩu. Cái trí một người thì cao, một người thì thấp. Một người thấy sự vật đó là đẹp, là màu sắc. Còn người mù không thấy gì trơn trời. Cái người ta nói tôi thấy ghen xui, ông kia nó màu sắc rõ rực. Làm sao mà sống nhau được. Cho nên cái bí quyết tôi cũng vẫn là tương chiều theo ý muốn của mọi người là vấn đề cái mộc thủy quả thổ tôi vẫn nói. Nhưng mà vấn đề là trình độ học vấn ra sao, về mặt tôn giáo căn cơ chủng tánh ra sao, về mặt thế gian là trình độ học thức ra sao, nghề nghiệp ra sao. Còn về mặt giao phả là nhìn coi cái bên cha mẹ hai bên làm ăn nghề nghiệp gì, bởi vì cái đó cũng quan trọng lắm. Thấy cha mẹ mà say sưa mà nhậu nhẹt mà đá cá lăn dưa thì con cái khó mà có tốt, mặc dù là cây đắng xanh trái ngọt có, nhưng mà rất rất cần phải đề phòng cảnh giác. Còn cha mẹ hiền lành có đạo đức thì là con cái hả? Cũng có thể nó cây ngọt mà nó sinh trái đắng cũng có, nhưng mà đều đa số là có thể nó ở trong cái hệ đó, nó có hấp thụ nhau. Cho nên là về gia phả thì phải chọn. Tục nữ thì gọi là, nói câu đó nghe hơi kỳ, trong việc hôn nhân á mà, nghĩa là phải chọn gia phả hai bên đạo đức giống nhau, không giống nhau dù hoàn toàn thì nó cũng là đừng có chênh lệch lắm. Thế thì căn cơ là trình độ nè, nghề nghiệp nè, sở thích nè, đôi đó thì là người ta có thể hạnh phúc được. Chứ còn mà vấn đề kim mộc thủy hỏa thổ đó, nó có nhiều thứ kim, nó có nhiều thứ mộc, nó có nhiều thứ thủy hỏa thổ. Dù là nguyên tắc là kim khắc mộc, nhưng mà không phải kim nào cũng khắc mộc, mộc khắc thổ, mà không phải là mộc nào cũng khắc thổ, và thổ có nhiều thứ thổ, mộc có nhiều thứ mộc. Cho nên cái con ngài mà đi lựa mà nghĩa là ông thầy mà không trúng là nó coi nghĩa là người ta đau khổ vô cùng, người ta yêu nhau đã tha thiết rồi, mà vợ nói câu nói cái mạng này với mạng này đem vô là chết, trời đất ơi, cứ nhau là chết. Thế là hai bên cha mẹ sợ không cho cái nữa là sự đau khổ tới cỡ nào, có khi người ta rủ nhau người ta đi chết ở trên cái suối lộ ồ hay gì đó, là tại vì ta yêu quá, mà cha mẹ sợ ta chết sau này rồi bây giờ ta chết trước. Thế thì là cái đó không đúng. Thành ra là học Phật để mà hóa giải tất cả những cái mê tín, những cái dị đoan đó. Tự nhiên cái con ngài tôi nói mà hợp rồi đó. Tại sao mà không nói cho là phú thọ khương ninh tổng thiện nhân từ thành sự đẹp, mà cứ nói sinh lão bệnh tử, chờ tới chữ tử nói là chết. Đừng sợ con ngài, tà kiến là không được đâu. Mà có chánh niệm mình mới biết cái nào là tà kiến. Thí dụ coi ngài là bác bỏ nhân quả ra cái gì là tà kiến. Đau mà không uống thuốc, không đi bác sĩ, mà đi cầu cúng thầy bà đồng bốc là tà kiến. Mà nếu mà ông chồng chính, ông chồng có trình độ, mà một bà vợ mà con bệnh sốt xuất huyết mà xem đi là thầy bùa thì chết con rồi, thì làm sao mà hạnh phúc được, là vì trình độ không có. Cho nên là muốn mà có được cái tính kiến là cũng phải có chánh niệm, muốn có cái tính tư duy cũng phải có chánh niệm, phải có cái chánh niệm trong này là mới tỉnh táo mà biết rằng mình đang tư duy đây là tư duy thuộc về tội hay là về phước, về thiện hay là về ác. Nhờ có chánh niệm mà kiểm tra được cái tư duy của mình là chánh hay là không chánh. Tính kiến, tư duy, tinh tấn, nó có thứ tinh tấn tốt mà có thứ tinh tấn không tốt, có thứ tinh tấn chánh mà có thứ tinh tấn tà. Thí dụ như mình tinh tấn mà mỗi ngày mình đem mình cúng bái cầu khẩn với cái ông một cái ông mà gọi là ông tà bằng cục đá ngoài biển mà nó đánh tròn đó, tròn lánh đó, đem về thì lấy tấm vải đỏ đậy lên để rồi thờ mỗi ngày mỗi cúng cái ông tà như vậy để được cái gì, mà cái đó sao lại gọi là ông tà vậy mà người ta vẫn có thể làm, mà cúng rất là tha thiết chân thành. Thế thì là cái thờ cúng như vậy. Còn như ở đây là tôi nói cái này nó hơi nọng người ta đây nè, mình mà mình thờ ông Quan Công hả, ông Quan Công là do đâu mà thờ, là do những cái người Trung Quốc mà người ta phục minh, mà người ta có cái ý đồ phục minh mà bài thanh, cho nên người ta lập ra cái gọi là thiên địa hội để đoàn kết với nhau, trong đó có cái câu thề là đào viên kết nghĩa, lấy anh em Lưu Quang Trương mà làm cái mẫu mực là không đồng sanh nhưng mà đồng tử, sanh không cùng ngày mà chết cùng ngày, thề với nhau hoàn ăn tương cứu mà sanh tử bất ly. Từ đó người Việt Nam mình mới ăn cắp, mới quen, mới là bất chước theo cái cách của thiên địa hội của người Hoa cách đây là hơn 100 năm, mà gọi là người Minh Hương đó, từ bên Trung Quốc chạy qua Việt Nam để phục minh mà bài thanh đó, mà ta lập ra thiên địa hội. Thế thì người Việt Nam mình thân cận với người Trung Hoa, mà người Trung Hoa là nói đúng ra người ta cái văn hóa là đi trước, vì Việt Nam mình bị đô hộ cả ngàn năm đó mà, thành ra mình cái gì mình cũng học hết ráo, cái hay gì mình học có lợi cho dân tộc rồi, mà cái dở mình cũng không biết lựa chọn, do vậy cho mình học hết trơn hết rồi, lượm hết, thờ Quan Công rồi thờ ông Bổn, gọi là Quan Công độ mạng. Vậy thì trước thời Tam Quốc không có Quan Công, vậy là con người Việt Nam này không ai độ mạng hay sao? Đó. Còn thờ Cửu Thiên Quyền Nữ và Chú Thiên Chú Ngọc là cái tục đó là của người Chăm chứ không phải là bà đó, thánh đó là của người Việt Nam. Vậy mà khi mà mình đồng hóa với người Trăm rồi, mình thấy sự tín ngưỡng của họ, rồi mình cũng học theo. Thế thì là mình không tìm được cái nguồn gốc. Mình thờ đủ thứ thần linh, nó thành ra đa thần giáo. Mà đa thần giáo là đạo Phật là không chấp nhận đa thần giáo, cũng như không chấp nhận nhất thần giáo. Mà đạo Phật là chấp nhận nhân quả và nhân duyên. Dựa vào nhân quả và dựa vào chân lý nhân duyên mà hiện tượng vạn pháp sanh. Do vậy cho nên là muốn có chánh niệm, là muốn có chánh tính tinh tấn, thì mình phải tinh tấn kiểu nào cho nó phục vụ cái con đường giải thoát giác ngộ của mình. Tinh tấn xem kinh, tinh tấn học đạo, tinh tấn mà có chánh niệm giữ gìn, chánh niệm từng lơi cảnh giác, thì cái tinh tấn đó là tinh tấn để mình có được những cái pháp lành khác. Còn như tinh tấn mà đi thờ những cái ông, những cái bà mà không có chánh chân lý gì cả, thế thì là cái tinh tấn nó không được gọi là chánh. Cái tinh tấn rồi thì chánh mạng. Chánh mạng mà mình không có chánh niệm, mình cũng biết làm sao mình chánh mạng. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình sống bằng cái kiểu nè, đi làm thợ hồ nè, thợ mộc nè, thợ dệt nè, là công nhân viên chức khoa học kỹ thuật nè, để lấy tiền ăn, đó là cái sự trao đổi của xã hội qua lại, đó là chánh mạng. Không tham lam, không lừa đảo, không giật của ai hết, bán cái sức lao động của mình đổi qua đổi lại trong xã hội mà sốc thì chánh mạng. Nhưng mà bây giờ đây là mình không muốn làm vậy, mà mình đi lấy heroin là ma túy xì ke, mình đem mình bỏ mối lời mỗi ngày là mấy triệu cũng có, mấy chục triệu cũng có, thế thì cái sống đó không gọi là chánh mạng. Mà muốn biết nó không có chánh mạng thì phải có chánh niệm để mình biện chứng minh rằng là, để nhận xét rằng là việc làm của mình nó có hại cho con cháu mình tương lai, có hại cho dân tộc mình tương lai, và nó phạm pháp của với hiến pháp và luật pháp là nguy hiểm. Thế thì là muốn có cái chánh mạng cũng phải có cái chánh niệm. Như gần đây là báo đăng hôm rồi, là tôi đọc là mấy tờ báo rồi đây nè, cái công ty mà Trường Sinh và Tân Trường Sinh của cái gia đình họ Trần nè, ghê gớm lắm. Mua bao nhiêu cơ quan của nhà nước, mua hết Hải quan Sài Gòn, mua nói hết trọn vẹn thì có lẽ là không hết đâu, nhưng mà gần như là gần hết rồi. Bao nhiêu cái kho của nhà nước nha, mua đất đem chở container về, nghĩa là gần cả 1.000 container đồ lậu không. Mua luôn Hải quan của Thừa Thiên Huế, mua luôn Hải quan Cần Thơ, mua hết, mua luôn tới cảnh sát kiểm soát ngoài đường đều mua được. Bây giờ phát hiện ra bắt 60-70 người. Thế thì là có chánh niệm thì cái người đệ tử Phật không bao giờ làm ăn cái kiểu khiêu lưu như vậy. Công ty Trường Sinh và Tân Trường Sinh mới lập ra có 3-4 năm, mà cuộc đời của mình chỉ có 3-4 năm vậy thôi sao? Mình làm ăn khiêu lưu như vậy làm sao mà không bể bạc được? Mà khi bể bạc được thì là trong vòng 3-4 năm vậy là coi như chấm dứt cuộc đời mình, vợ mình, con mình và cháu chắc mình, coi như không còn gì hết. Đây các vị đọc báo rồi là Trường Sinh và Tân Trường Sinh ghê gớm lắm. Kho bãi, kho của nhà nước mua hết, mua nghĩa là 5-7 cái cơ quan kho và kho nước ấy, đem đồ lậu để vô buôn bán ra y như là của nhà nước vậy. Tài năng cỡ vậy đó, nhưng mà không có chánh niệm. Vì không có chánh niệm cho nên mình là tinh tấn không đúc, tài năng mình phát huy không đúc, vẫn là tai họa như thường. Đó, thế thì là cái chánh niệm nó rất là cần. Có chánh niệm để mà mới có chánh định, mới có chánh tuệ. À, giờ vậy có chánh niệm rồi tu định như vậy. Tu định mình thấy cái định nào là chân chánh nè. Định mà vô niệm và vô sanh này là cái định không chân chánh. Thì vô niệm thì vô sanh này, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ, cơ quan, mộc, nhân, dấn, cầu, Phật, thi công, tảo, giảng, thành. Tu định mà để cầu mong vô niệm là tu định không chánh rồi. Tu mà cầu đạt tới chỗ vô sanh là sai chân lý rồi. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh mới là chân lý. Sanh tử du du vô định vậy, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, chứng minh rằng bổn sư ta đã từng nhiều kiếp phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục trong những lúc mà nhiên đăng cổ Phật còn tại thế. À, chứ còn mà cầu tới cái chỗ vô sanh là không được đâu. Cầu sanh vào cảnh giới nào đó bất sanh bất diệt là không có cái gì bất sanh bất diệt trên cõi đời này. Cho nên là có chánh niệm mình mới kiểm tra được cái đỉnh của mình tu là chánh hay không chánh. Mà muốn biết cái định chánh hay không chánh là cái định đó phải nhất định là phải sanh trí tuệ. Mà tu cái định mà tu hoài năm này qua năm kia mà không sanh trí tuệ gì hết, cuối cùng nó chỉ thành là người vô niệm, chỉ thành là người vô sanh. Đó là coi như mình tự quá đá một kiếp người tràn đầy linh động rất uổng thôi, cũng được gì hết. Cho nên nhất định là học Phật là phải có trí tuệ. Đạo Phật là đạo Bồ Đề, mà Bồ Đề là cái quả cao nhất của trí tuệ. Ai học Phật tu học Phật mà không có trí tuệ là tu sai rồi, nên chỉnh đốn lại. Bởi vì đạo Phật là đạo Phật, Đức Phật chính là quả vô thượng Bồ Đề. Mà Bồ Đề là gì? Là giác ngộ, là cái đỉnh cao tột của cái trí tuệ, gọi là Bồ Đề. Cho nên nó tu định là học Phật, giữ giới là cốt để có định, giữ giới là để samatha những cái tội lỗi, những cái vọng tâm vọng niệm để có định. Mà có định là mới sanh trí tuệ mới phải. Còn tu hoài mà trơ trơ không có được gì hết, cứ ngồi giật từ vọng tưởng rồi cứ làm cho hết tư tưởng, không phải rồi đó, sai, hoàn toàn sai. Cho nên là phải là có chánh niệm thì mới có chánh định, mà chánh định là phải sanh ra trí tuệ. Như vậy mới gọi là chánh tuệ. Chánh tuệ là phải nhận thức được chân lý. Mà nhận thức được chân lý là gì? Tôi nói ví dụ như nhận thức chân lý là nó có nhiều cái: đảng đắc bổn, mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly, hàm bảo nguyệt. Cái trí tuệ của ta đó, ta cần ôm gốc, cần ôm gốc, đừng quan tâm chi cành ngọn. Gốc mình vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xum xe. Như châu lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần giác cái sáng mơ màng, cái châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Thế thì là chánh trí tuệ là gì? Ta cần ôm gốc, là ta tu cái là như quyển tâm ma đề, đó là ôm gốc đó nha, ôm gốc đó. Còn nếu mà cành á, cành với nhánh á, thì là ta quán này là vô thường nè, là vô ngã nè, là nhân không nè, là pháp không nè, đó là nhánh đó. Nhánh là nhánh to, vô thường, vô ngã, nhân không, pháp không là nhánh to. Còn ngọn lá đó là quán khổ, quán bất tịnh, quán không, không có kiểu của tiểu thừa. Thành ra mình tu mình có nghĩa là gốc, ôm được gốc hay là ôm được cành, hay là ôm được nhánh lá ngọn. Mà trong này đây này, những cái bài đó là đáng đắc bổn, mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly, hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Tu phải ôm cái gốc. Cho nên nói nãy giờ đó là cốt là nói về cái chánh niệm đó rất cần. Lơi chánh niệm là mình bị phiền não, giống như là mình lơi cảnh giác là người lạ có thể vào nhà mình. Mà lơi cảnh giác là mình coi nhà không được, người lạ vào nhà mình giết hại mình. Ở Đồng Nai, báo Đồng Nai có đăng một chuyện lơi cảnh giác. Có cái cậu đó, thanh niên đó, nó ở gần nhà thôi, mà cái bà này lớn tuổi rồi, có 60 hơn, bà coi nhà. Cậu kia đi xăm vô nhà, bà này bà lên cảnh giác, bà cứ bà tới hỏi em cháu mà đi đâu gì đó, có gì gì không nói. Nó cứ lên xăm vô nhà, nó lôi bà vô trong cái buồng á, tức là nó để nó tấn lột, nó bóp cổ trấn lột. Nhưng mà bà này bà dùng vậy bà la được thì là nó đập bà, lấy búa nó đập bà la được thì hàng xóm xung quanh người ta nhìn, người ta thấy thì người ta hô quán lên là có người vào bắt được cái cậu kia. Cậu lại nói rằng tôi nghe la cho nên tôi vô tôi cứu, nhưng mà kỳ thật là cậu ta là người thủ phạm. Thế thì lơi cảnh giác cái người kế một bên như vậy đó mà vẫn có thể là giết mình đó. Do vậy cho nên cái người mà cảnh giác là khi người ta vô nhà mình đó, mình đừng có lại gần. Mình hỏi có việc gì đâu, nói đàng hoàng, mình dám có lý do đàng hoàng thì là mới là tiếp nha. Chứ còn mà đi lại gần là không được đó. Lại gần là không nên đó. Ngồi gần, đi gần không nên, mà đi gần là phải có cảnh giác, nếu mình có võ phải thủ đàng hoàng. Luôn luôn là tiên hạ thủ gì còn, mà nó vừa chấm là mình phải ra tay. May là mới khỏi. Còn ví dụ như mấy bà mấy cô mà võ ở đâu được mấy người có võ, thế là lơi cảnh giác là bị. Chánh niệm nó hay vậy á, cho nên rất cần cái chánh niệm, mà không cần vô niệm. Có chánh niệm là có đức tốt hạnh lành, có chánh niệm là rất dễ thành công trên tâm nẻo đường bát chánh. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mệnh, chánh định. Suốt cuộc đời có lúc nào rời chánh niệm, chứ không phải là vô niệm nha. Mà không có vô niệm, vô niệm sao mà đi khất thực, sao mà đi thuyết pháp cho người ta. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực. Ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực là phát triển cái tính, tấn, niệm, định, huệ lên một tầng nữa. Chánh niệm gìn giữ thất thân tài. Thất thân tài là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Cái đó học rồi, thất thân tài là bảy cái món đó là mày là của báo. Bảy cái món tài sản của cải quý báo của các bậc thánh là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Chứ không phải là thất bảo là lưu ly, pha lê, xa cử, xích châu, mã não, xa hô, hô pháp. Cái đó là phổ vị thế giới tất đàn, là chiều theo ý của con người mà nói vậy thôi. Cho cái thứ đó không phải là cái của cải quý báo của bậc hiền thánh. Hiền thánh là tính, là đức tin, giới là giữ giới, văn là đa văn, tàm quý là phải biết hổ, phải biết thẹn, niệm là phải có chánh niệm, nói đây nè, định là phải có chánh định, xả là phải tu hành xả, làm tất cả những việc lành, coi như đó là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh mà làm, chứ không kể ơn kể nghĩa, không có cái vụ đổi chát mong cầu. Cái đó nó gọi là thất thân tài. Chánh niệm trưởng dưỡng thất giác chi. Thất giác chi là trật pháp. Trật pháp là mình nghe cái pháp đó là mình biết nó là thiện hay là ác, nó là thị hay nó là phi, nó là tội hay nó là phước, nó là cái nhân đó nữa là ra cái quả là sao, mình biết liền ngay tất cả, gọi là trật pháp. Pháp tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Nó trưởng dưỡng thất giác chi, chánh niệm nó cũng là cái chất liệu bổ dưỡng để tưới tẩm, để đượm nhừng cho cái quá trình phát triển của 18 cái pháp bất cộng của Như Lai Phật. Đức Phật mà có 18 cái pháp bất cộng pháp mà mình học bữa hổm đấy, bữa trước á, là cũng từ nơi chánh niệm mà phát triển nó ra. Cái lời cảnh giác gọi là thất niệm, tức là lời cảnh giác, thì 18 pháp bất cộng đó có thể không giữ gìn được à. Hẳn nghĩa với chánh niệm là thất niệm, tán loạn, thất niệm, bất chánh tri. Trong 20 món tùy phiền não có cái món thất niệm. Tu Phật mà mong cầu vô niệm là tu sai. Vô niệm thì còn ai để biết, để tư duy chân lý và những gì phi chân lý. Cho nên trong khi thiền định đó, để chúng để ý mình tu thiền á, là mình đặt cái đối tượng, mình quán cái gì, mình quán chiếu cái gì. Thí dụ như hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. À thế thì lấy cái trí tuệ bát nhã để mà phân tích, mà tư duy, mà quán chiếu. Quán chiếu cho tới chừng nào mà tự mình thấy được, thật chứng được ngũ uẩn là giai không. Thì đó là mình coi như mình thâu hoạch được cái quả trái, cái kết quả của bát nhã ba la mật đó. À, phải lý luận cho nó vững như vậy, chứ không có nói mà qua qua rồi ai muốn cãi, chài cãi có gì cũng được, không phải vậy. Không có cãi lơ mơ được. Quán tự tại Bồ Tát, bất cứ Bồ Tát nào mà tu hành cái pháp quán chiếu được tự tại. Từ tại đây có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh đều không rời quán chiếu. Mà quán chiếu cái gì? Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quán cách tự tại như vậy, vận dụng bát nhã mà để mà hành thâm, dùng cái trí bát nhã để mà phân tích, mà tư duy, mà quán chiếu. Cuối cùng rồi thấy được, tự mình thể nhập được, chứng nhập được cái tính chất giai không của ngũ uẩn. Đó, tu thiền là vậy đó, lấy trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu. Thế thì phải có cái đối tượng, đó là lấy bát nhã mà quán chiếu mà tư duy. Khi mà ta xong cái bát nhã rồi, ta đạt tới cái mức đó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lọ, dịch như đen, ân tác như thị quán. Ta phải quán chiếu rằng tất cả các pháp hữu vi như nó hữu quyển như chim bao, nó ngắn ngủi tạm bợ như là bọt bong bóng của nước, nó chốc lát rồi nó tan như mùa sương, nó nhanh chóng như là điện chớp. Phải quán nó như vậy đó, tất cả pháp hữu vi như vậy đó, đó là thành tựu được cái pháp quán chiếu về bát nhã ba la mật. Cho nên là mình phải vận dụng cái niệm chứ. Trong lúc tu thiền định nó phải có cái đề tài để mình quán chiếu, mình tư duy chứ. Chứ gọi là ngồi thiền mà ngồi không vậy để mà quá đá một cái rất quan ổn, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động thì phí phạm biết là bao nhiêu. Thành học cái này là tôi mong lần đại chúng đấy mà nghiên cứu mà học để mà tu, không còn mơ hồ đối với chân lý nữa. Tu mà cầu được vô sanh cũng là lối tu sai lạc. Trên cõi đời này có cái gì không biến chuyển vận hành sanh diệt? Không có cái gì mà không sanh diệt. Cõi niết bàn là bất sanh bất diệt, người ta định nghĩa như vậy là hoàn toàn sai lầm. Không có cái niết bàn gì mà niết bàn bất sanh bất diệt, không có cảnh giới nào mà bất sanh bất diệt, không có cảnh giới nào mà cứng khư, càng không có cảnh giới nào mà khi mà mình thành cái quả đó gọi là thành Phật rồi mình về ở cái cõi đó trường tồn vĩnh cửu mà không sanh không diệt. Không có, đừng tưởng tượng vậy mà hoàn toàn sai đó nha. Chư Phật ở trong thế, trong mười phương thế giới mà mình được nghe trong các kinh á đều là Phật ứng sanh hết. Cho nên ông Phật nào cũng có đệ tử, chư thiên, thanh văn, Bồ Tát và Phật. Có nghĩa là ông Phật chỉ là một ông giáo chủ của một thế giới nào đó để dạy cho chúng sinh ở cõi đó. Cũng như đã gọi là trường học là phải là đi dạy học trò, mà có học trò thì mới có gọi là ông thầy giáo để mà mở trường học dạy học. Cho nên chư Phật trong mười phương không có hề có cảnh giới nào mà cõi giới Phật rất là Phật để rồi ngồi chơi rồi ăn đậu phộng da cá rồi uống bia lon rồi hút thuốc ba số rồi muốn có gì có nấy. Không có cái kiểu tu hành để được cái quả như vậy đâu. Cái đó là cái tưởng tượng sai lầm của những người phàm phu tục tử đó. Chứ còn là thế giới của chư Phật là một chư Phật là giáo chủ của một thế giới nào đó. Ví dụ như học kinh Pháp Hoa rồi đó, 18.000 thế giới ở phương Đông có nghĩa là một thế giới nào đó là có một ông Phật, có một ông Phật giáo chủ, có một ông giáo chủ dạy cho các hàng đệ tử của mình. Và Đức Phật nào cũng có giáng sanh rồi tu hành rồi cũng thành đạo rồi sau đó cũng nhập niết bàn. Chứ không có ông Phật nào mà thành cõi Phật rồi là vĩnh cửu hết. Để cái đó là, chứ không mình tưởng tượng sai lầm hoàn toàn đó nha. Còn niết bàn thì không hề có chỗ nhất định. Nhất địa cụ túc nhất thiết địa, đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, không phải sắc cũng không phải tâm. Cõi là pháp giới là nhất chân. Hãy cái tâm của mình mà thanh tịnh thì cõi đó nó thành ra cực lạc, nó thành ra niết bàn. Còn cái tâm mà nhiễm ô thì bất cứ là quăng mình ở đâu đi nữa, cái cõi đó nó trở thành ô nhiễm, trở thành là cái chỗ đau khổ mà thôi. Để ý mà cái này cũng thật kỹ. Cho nên đá gỗ còn không ra ngoài cái vòng vận động vô thường hằng chuyển sát na sanh diệt. Hằng chuyển ta mở con mắt nháy nháy, có nghĩa là hằng chuyển như bọc lưu. Cái chữ ra gì thức học đó, ai mà học kỹ rồi là nhớ câu đó đó. Hằng chuyển như bọc lưu, a la hán vị xã, cái a là gia thức của mình là vừa hằng mà vừa chuyển. Cũng như cái mạng sống của mình bây giờ mình còn sống về đây chứ mà coi nó là liên tục cái sống chứ gì, đó là gọi là hằng. Nhưng mà trong cái sống của mình đây là luôn luôn là nó từng sát na sanh diệt. Cái người lớn tuổi là nó đi vào cái lão hóa để rồi nó chết. Người trẻ tuổi thì nó đi vào cái phát triển để nó lớn lên, nó trưởng thành. Luôn luôn là giàu tuổi nhỏ hay là tuổi trung niên để trở về nhà, đều phải là sống trong cái luật hằng chuyển như bọc lưu. chứ không có cái cứng khư được. Trong chờ mong đợi một thế giới mà đứng yên vững vàng mà không biến động, vô sanh là không có, không 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 có chân lý rồi. Cho nên là để ý là nhất thiết rất là cẩn thận mà, vô thường hằng chuyển sát na sanh diệt. Sanh diệt từng sát na, từng cái một phần triệu của cái khả móng tay này, là sát na sanh diệt. Huống hồ chi là một hữu tình, tối linh ư dạng vật mà lại thua gỗ đá ngoài, gỗ đá ngoài động vật, thực vật, khoáng vật sao? Con người là một động vật rồi, thực vật và khoáng vật cũng còn có biến chuyển kia mà, con người làm sao mà vô sanh được chứ? Thế thì là học tới đây là nếu mà người học bằng giỏi mà hỏi giả thiếu thầy, bữa hôm thầy nói tụi em nghe rằng là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, cái người mà tu hành mà tốt rồi là khi mà qua sanh nở rồi thấy được Phật là ngộ được vô sanh, vậy là vô sanh đó là sao? Khác à, vô sanh đây là vô sanh pháp nhẫn, là thấy được cái tính chất vô sanh của dạng pháp, sanh mà không thật, sanh sanh để rồi diệt, diệt mà không phải diệt hẳn, diệt để lại sanh. À, đó là cái nghĩa thấy được cái tính, cái chân lý vô sanh của dạng pháp, chứ không phải vô sanh là cứng khư, là vĩnh viễn bất bất diệt bất sanh. Cho nên học để chỗ đó chứ không hỏi thì nghẹt đó nha. Qua khai cái phần ngộ vô sanh là thấy được cái chân lý sanh mà không thật sanh, nhân duyên trùng trùng vô tận mà hòa hợp nương gá nhau thì nó hình thành, gọi đó là sanh. Rồi cũng trùng trùng nhân duyên mà nó chia ly thì gọi đó là diệt, mà diệt không thật diệt. Cho nên sanh cũng không có thật sanh, đó là ngộ được chân lý vô sanh. Vì sanh cũng không thật sanh cho nên ngũ uẩn phù hư không khứ lai, ta thấy rõ cái thân ngũ uẩn này là giống như mây tụ tán hợp tan vậy, chẳng có gì đáng sợ khi nó còn, chẳng có gì đáng đau khổ khi nó mất. Đó là đạt tới cái chỗ chứng đạo ca là vậy đó. Ta làm khúc ca chứng đạo là ta thấy được cái chân lý rồi. Mong trở thành người vô niệm, cầu được chứng đắc vô sanh là ý tưởng cuồng vọng sai lầm và không có ngày hiện thực. Giả sử có cái ngày hiện thực đến, con người vô niệm vô sanh tệ hơn loài khoáng vật thực vật vô tình. Con người hữu tình vốn có tri giác lại trở thành người máy có cơ quan điều khiển vậy thôi sao? Nếu mà đạt tới cái vô niệm vô sanh thì trở thành con người máy vậy thôi sao? Cho nên không phải, không phải tu hành để thành người robot, không thành cái người máy, không thành cái người nồng. Những cái con rối nước đó, mua rối nước đó là người nồng, là người máy đó, có cử động là vậy đó, mà vô niệm và vô sanh. Mà kỳ thật không phải vô sanh, trong đó nó có hư hao từng sắc na sanh diệt ở trong. Dù là người nộm đi nữa cũng vẫn có từng sát na sanh diệt, chứ đừng có nói không sanh. Việc làm của người tu hành tương tự như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài là thuần quá được khỉ, giả cho làm trò rồi làm xiếc theo cái ý muốn của mình. Khi huấn luyện khỉ mà làm cho cái óc khỉ trở thành cái chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì, đó không phải là cái cấp độ huấn luyện khỉ của người có tài có trí. Đây nói huấn luyện khỉ thôi, chứ còn nói thêm nữa là huấn luyện ngựa cũng vậy. Sở dĩ mà nói khỉ là tại sao? Là vì trong kinh nó có cái chữ tâm viên và ý, ý mã. Mình phải huấn luyện cái tâm, tâm vượng, con vượng tâm của mình và con ngựa ý của mình. Huấn luyện cho nó làm trò là siết theo ý muốn của mình, này giống như người ta huấn luyện ngựa người ta đi siết vậy, huấn luyện khỉ người ta đi siết vậy thì nó mới là có đô la, lấy đô la trên thế giới. Chứ mà huấn luyện khỉ mình làm cho nó ngồi nó cứng khư, nó không lúc lắc gì hết. Khỉ điên, khỉ rồ, thì hoặc là khỉ chết, chết giả thì còn ăn tiền được ai? Ngựa cũng vậy, ngựa ra thì chạy, rồi phải để cho người ta cởi, rồi phải để cho khỉ leo lên, rồi phải chạy nhảy ngang qua vòng lửa. Thì ngựa đó mới là lấy tiền, lấy đô la cho thế giới mới được. Chứ ngựa khỉ mà làm cho nó tê liệt, cho nó chết, nó không còn biết gì, thì đó là ngựa khô, ngựa phải khô, ngựa ướp xác. Để ý cái này mà mẹ nghiệm coi, có Đức Phật có thời gian là ngày tu có ngày làm gì? Ngài huấn luyện tâm để ý của Ngài để mà nhận thức chân lý sáng bừng á chứ. Chứ có lúc nào làm cho cái đầu của Ngài trở thành là rỗng tuếch đâu. Rỗng tuếch thì làm sao mà tỏ ngộ được chân lý, mà nhận thức được chân lý. Tu hành cần có những giờ phút tĩnh tâm. Nhưng tĩnh tâm không được hiểu đó là những phút giây vô niệm. Tĩnh tâm đây có nghĩa là mình samatha, mình chặn đứt những cái vọng niệm quá nhiều mà mình đã tiếp thu trong ngày, trong đêm. Ta nó cần những phút giây vô niệm là mình phải samatha đi. Hằng ngày cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy thân sơ tốt xấu hơn thua tội phước thiện ác vân vân, và cái tham vọng nó quá nhiều. Mà tham vọng quá nhiều như vậy là cái đầu mình không có không gian, không có giờ phút nghỉ ngơi. Làm ăn như cái kiểu mà của Liên Khu Thình, như là của Tân Minh Phụng, như là của ông Trần Đàm mà mình đọc báo đó mà. Đừng có ham cái đó. Người đệ tử Phật phải để ý cảnh giác, đừng ham cái đó. Có thể ham một tháng 500 ngàn, 300 ngàn cũng được. Đồng bào ta giờ đất nước mình giờ có người ta làm 300 ngàn chứ đâu có nhiều lắm đâu. Ngày 10 ngàn mà người ta khéo ăn là no, khéo co ấm gia đình ta cũng sống được đó. Còn 500 ngàn thì tốt hơn, 700-800 ngàn thì tốt hơn nữa. Ngày tháng mà 1 triệu, 2 triệu thì cái chuyện đó là dễ tạo hạnh phúc cho gia đình lắm. Ở đó nếu mà được mà cỡ là 4-5 triệu thì chuyện là đất nước vậy cũng nên mừng. Nhưng mà còn mà xài có chuyện hàng ngàn tỷ mà làm như vậy là mình không lương được cái hậu quả của 2-3 năm sau. Thế thì tội nghiệp cho bản thân, cho gia đình, cho vợ con, cho thân bằng quyến thuộc của mình đó chứ. Cho nên là cái vấn đề tinh niệm là để mà phân tích những cái tinh tấn nào mà tinh tấn nên làm, cái giỏi vấn nào là cái giỏi vấn nên phát triển, mà cái tài nào mà cái tài thuộc về lừa đảo, về dịch vọng, bất chính là lấy tinh niệm mà phân tích để mà hạn chế nó đi, để mà có hạnh phúc cho bản thân. Đời người thì nói vậy chứ thật ra đâu nó có dài lắm đâu. Mà nói là ngắn lắm nó cũng không ngắn. Mình ví dụ mình 50-55 tuổi mà mình làm cái chuyện mà động trời như vậy thì trong vòng 3-4 năm bị phát hiện ra rồi thì mình mới 60 tuổi à. Mà mình bị ở tù cho tới chung thân thì còn gì cuộc đời. Hoặc là ở tù hoặc là tử hình nữa thì còn gì là cuộc đời. Cho nên cái người học Phật là phải thiểu dục tri túc, biết lượng, biết đủ trong cuộc sống. Đó là cái học của người học Phật, cái hành của người học Phật. Cho nên tôi nói đây là tôi nói trong phạm vi của người đệ tử học Phật, phải hành đạo Phật để được cái sự an lạc, sự hạnh phúc của người tại gia, để được cái sự tự tại kinh an của người xuất gia, và cái quả cuối cùng là được Bồ Đề và Niết Bàn. Tôi đại khái được chia làm ba bậc như thế. Chứ không khéo. Còn một điều nữa tôi nhắc cho đại chúng là mình tu hành giống như mình đi du lịch vậy à. Đừng có đòi hỏi nhiều. Mua giấy xe mà 200 thì mình đi tới 30 thuộc tới Nha Trang để vậy. Đừng đòi hơn nữa, đòi hơn nữa ta cũng không chở nè. Tiền mình có nhiêu đó nè. Mua giấy 700-800 là đi tới Huế thôi, đừng đòi nữa. Mua giấy 1 triệu, trên 1 triệu thì đi tới Hà Nội, đi tới Lạng Sơn, tới Quảng Ninh để đi qua Trung Quốc. Mình tu nhân thừa là mình lo nhân thừa, đừng có đòi hỏi mong chờ cái quả gì thành Phật. Cái đó là cái bệnh chung của nhiều người trong hàng Phật tử là quên cái đó đi. Bởi vì các vị học Phật không lâu lâu nghe thầy pháp, các vị tưởng đâu phải tu là thành Phật, không phải vậy được. Tùy theo cái túi tiền mua vé du lịch mà đi du lịch đường dài hay đường ngắn, đường vừa vừa. Mình dựa vào nhân thừa mình tu, dựa vào thiên thừa là dài hơn chút, dựa vào thính văn thừa là dài hơn chút nữa. Còn như là đại thừa đã thành Phật chưa được, đừng có đòi, đừng có nguyện gì hết á. Còn nguyện không có được gì hết. Còn nguyện sao được, mua vé Nha Trang mà đòi đi Hà Nội cầu là cầu cái gì? Để như vậy mà tu là nhất định là có an lạc thôi. Bằng lòng đi tới Nha Trang, từ đây Nha Trang có những cái cảnh vật gì đẹp đẽ đều là quay phim, đều là chụp hình hết. trong phạm vi của trên con đường du lịch Nha Trang, mà không mơ ước gì ở Huế, ở Hà Nội cả. Người biết du lịch là phải du lịch vậy. Cái môi giới đi Nha Trang mà cảnh từ đây đến Nha Trang không bằng lòng, chưa chịu chụp hình, chưa chịu quay phim, đòi lấy cảnh ở ngoài Vinh đó, ngoài Hà Nội đó, ngoài Tam Điệp đó, ngoài Đền Hùng thì làm sao mà có. Toàn cần có những phút giây tĩnh tâm, nhưng tĩnh tâm không được hiểu đó là những phút giây vô niệm. Còn vô sanh là một ý niệm mà người tu Phật không, mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát, từ bỏ dứt khoát cái ý niệm vô sanh. Không bao giờ có cái gọi là vô sanh. Cho nên chúng ta mà có bỏ cái thất sanh này rồi là chúng ta nhất định là sanh trở lại thôi. Rồi người ta sẽ học cái bài kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Đây là của chứng đạo ca đây. Còn đây nè: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước mình làm gì, coi cái quả mình đang thọ hưởng hiện tại. Muốn biết cái quả đời sau, nên xem cái nhân mà mình đang gieo trồng hiện tại. Thế điều đó chứng tỏ rằng là mình vẫn là sanh diệt diệt. Việc sanh đó chứ có chuyện gì đâu mà phải sợ, phải lo ghê gớm. Chứng tỏ rằng là sự việc sanh, sanh việc vô cùng mà. Rồi đòi giảng sanh cực lạc coi như bỏ xứ này vậy. Ai chết rồi cũng là nhờ cầu nguyện giảng sanh cực lạc coi như muốn bỏ xứ. Xứ này đâu có phải xấu đâu. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh, bậc độ tiên tịnh, kỳ tâm là cái tâm của mình tịnh. Thì cái cõi mà gọi là Tao Bà này nó trở thành thanh tịnh mà. Đối với phàm phu thì gọi cõi này là Tao Bà, mà Phật Thích Ca thì cõi này có Tao Bà đâu. Cõi này là cái cõi Bồ Đề Niết Bàn vô thượng đấy mà. Cho nên đâu có cần gì phải cầu nguyện giảng sanh gì đâu. Còn cái ý nghĩa giảng sanh là đây là mình lật cái lại mà. Đang bị phiền não vô minh nó dày dò đau đớn thì mình dùng chánh niệm. Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm tính Pháp. Duyên sanh cho quyển giảng Pháp hay không là mình lật lại nó thành ra là cực lạc liền đó mà. Có lúc nào mình không giảng sanh đâu. Cho nên học cái tư tưởng Đại Thừa là học vậy đó. Vô sanh đồng nghĩa với đoạn diệt. Tự mình làm cho mình rớt. Chữ rớt đây có nghĩa là đọa đó. Trong Đạo Phật ta gọi là đọa đó, tức là rớt á. Cho nên đây ta nháy cái chuyện về chữ rớt nè. Tự mình làm cho mình rớt vào cái hàng ngũ của ngoại đạo. Đoạn kiến là cái cách tu sai lạc đáng thương. Còn kiến là cho rằng chết rồi là cứng khư ở đây cái cảnh giới đó, bất sanh bất diệt không đi đâu nữa, không có cảnh giới nào như vậy. Đây là cảnh giới đoạn diệt. Tu để rồi mất hẳn, đừng có đáo giảng lại lại cõi đời này nữa, vì cõi đời này họ cho là quá đáng chán. Kỳ thật cõi đời này đâu phải đáng chán, đời này đẹp lắm chứ. Nhưng mà đẹp với ai? Đẹp với những cái tâm hồn không bị các điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui. Người ta có quyền hưởng các điều vui trên cõi đời này. Bằng có trong chúng ta, nếu ai mà có cái điều kiện mà đi trên con đường tu hành, có những giây phút ta hưởng các điều vui hoàn toàn, ta rất bằng lòng hoàn toàn, thì lúc đó là ta là người không có các điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui. Cho nên chỗ đó, cảnh đó gọi là cực lạc. Định nghĩa chữ cực lạc là chúng sanh ở cõi đó không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui. Mà người nào thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ là ở trên cõi đời này ta vẫn có hưởng vui được. Mà hưởng vui được tức là ở đây là cực lạc rồi. Cũng như cõi này gọi là Ta Bà là đối với phàm phu, mà đối với Phật Thích Ca thì cõi Ta Bà này là cõi Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Phải lý luận như vậy. Cái bài đã học kỹ đi rồi sau này, mà nếu mà học thuộc là nguyên càng tốt. Có những học trò học nguyên ấy, thuộc nguyên rồi. Có những học trò của tôi có những gì mà đã học thuộc từ đầu tới cuối rồi á, mà tôi nhất định là đào tạo một số như vậy. Cho nên là ít bữa tôi đi Hà Nội, không biết là có ai phát tâm mà cúng rồi để ủng hộ sẵn đem ra Hà Nội chuyện tâm bổn là ngon lành nè. Thứ hai tuần sau tôi đi Hà Nội ra ngoài đó, mà nếu mà có tặng được một vị tăng ni về một cuốn, tôi mong rằng tới cái ngày tôi chết mà nó còn lưu lạc ở trong những cái tủ sách của các chùa Trung Nam Bắc, rồi có thể là từ đó mà có những cái người mà họ quát nhiên đại ngộ là do những tài liệu vậy. bây giờ có thể là chưa ngộ, mà sau đó tình cờ có người quát nhiên đại ngộ. Cho nên giảng hết cũng được, mà chưa giảng hết cũng được. Đó là cái chủ đề, đó là cách thấy của người chứng đạo về tĩnh tâm, về vấn đề tĩnh tâm và vô niệm. Bây giờ đây tới cái thi ca thứ sáu là cái thấy của người chứng đạo là xả ngã xả pháp là thành Phật. À, người chứng đạo người ta thấy là thành Phật, làm gì để thành Phật đây? Chỉ cần xả ngã xả xả pháp. Bài nào nó có cái chủ đích này, cái đầu đề là chủ đích ấy. Đầu đề là chủ đích của cái thi ca đó. Cho nên là 56 cái thi ca, mà 56 cái chủ đích mà mình nắm rất là rõ ràng. Hồi trước ra cái bổn dịch của hồi trước là dịch cứ kéo dài mà chưa kể là trong đó phân đoạn những cái thi ca, cái nội dung nó không có đúng với nhau, nó lộn xộn, nhà in nó in sai hay là sau đó cái bài hồi trước mà Phật tử đã có rồi đó, nó không có chuẩn, cái bằng không có người hiểu đính, không có đủ sức để hiểu đính. Xả ngã xả pháp là thành Phật, thống tứ đại mạt bả tốc. Xin nhắc đại chúng là cái bộ kinh này là liễu nghĩa thượng thừa và tối thượng thừa, mà nó chủ yếu là dạy cho những cái bậc chúng tánh thượng thừa, tối thượng thừa, thì nó rất gần gũi cho những người tu xuất gia. Còn người tại gia thì nghe không cấm, tuy nhiên là cái việc làm là để biết đó, chờ thời cơ nào mà mình có cơ hội mình có thể làm được thì vẫn có thể làm, vẫn có thể thực hành cái giáo lý này. Còn như là tại gia mà còn nhiều gia duyên nhiều việc đó thì là làm cái này là khó. Nhưng mà cái học thì vẫn không có lỗ lã thiệt thòi gì. Người ta có quyền bồi dưỡng cái trình độ, cái kiến thức, ta gieo cái hột giống Phật Đại Thừa trong tâm của người ta. Thì bây giờ chưa làm được thì những năm sau người ta làm được. Mà năm sau chưa làm được thì hột giống Đại Thừa ta đã tiếp thu, người ta bằng lòng, thì đời sau người ta vẫn phát triển tốt. Do vậy cho nên là nghe có những cái mà người tại gia có thể chưa làm được, mà không phải vì vậy mà có tội lỗi gì, mà vẫn tốt. Cho nên nghe có những cái hơi khó, mà khó thì nên để ý. Thống tứ đại mạt bả tốc, tập diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Cái ông tổ này anh nói rằng hết sức là sâu sắc. Trong bốn câu vậy thì mình nó gói ghém ý tứ sâu lắm đâu. Tôi triển khai như vậy là chưa nhầm gì đâu, chưa hết đâu, sâu sắc lắm. Thành ra tôi nhớ vậy, ông tổ như gì mà có 55 tuổi chết là tôi nghĩ mà tôi tiếc vô cùng. Những người xưa sao có những người giỏi quá chừng về mặt tài trí của thế gian, như là Nguyễn Du làm cái tác phẩm là một nhà thi hào vậy mà cũng có 55 tuổi à. Tôi vậy đó, học cực khổ biết mấy tài trí vậy mà Nguyễn Du 55 tuổi mất. Rồi ông thiền sư này cũng có 55 tuổi. Trong kia là mình là tài trí không bao nhiêu mà sống dài. Sống dài, không được bao nhiêu câu chuyện hết. Người ta dày có 55 tuổi. Đoàn Thiên Điểm là như là có 43 tuổi, dịch cái bộ tác phẩm của Đặng Trần Côn văn chương ghê gớm vậy. 43 tuổi chứ chưa được 45. Một cuộc đời gian truân lắm, lấy chồng rồi có 2-3 năm rồi cái ông chồng đi xứ bên đạo ở mấy năm, về rồi lúi có mấy năm nữa là chết. Chả có hạnh phúc gì trời chứ. Ổn chẳng được bao nhiêu. Cái tài mà đem ra thi số cho người ta dài như vậy đó mà chưa được bao nhiêu. Phóng tứ đại mạt bả tốc, tịch diệt tâm trung tùy ẩm tác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về cái thể vắng lặng của chính mình. Tịch diệt tâm trung, mỗi người có cái thể vắng lặng. Thân tứ đại này là nói theo cái thuyết phổ thông, cái phổ thông của tam tạng kinh điển. Chứ còn mà nói theo mà kinh Lăng Nghiêm thì phải nói là cái thân thất đại,
Phải nói là phóng thất đại, mạc bả tốc, tịch diệt tâm trung, tùy ẩm giác, chi hạnh vô thường, nhất thiết không, tất thị như lai đại viên giác. Thân thất đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về cái thể vắng lặng của chính mình. Thể vắng lặng đây là kinh Hoa Nghiêm ta gọi là Phật tánh, kinh Pháp Hoa ta gọi là tri kiến Phật, kinh Viên Giác ta gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, kinh Lăng Nghiêm ta gọi là thể tánh tịnh minh. Ai cũng có cái bản thể, cái tự tánh bản thể của con người là vắng lặng, là thanh tịnh, là trong sáng, không hề có phiền não nhiễm ô đau khổ gì cả. Hãy quay trở về với cái thể vắng lặng của chính mình. Được như vậy rồi thì đói thì ăn, khát uống, ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi Phật. Cái ngã, cái bản ngã này mà vẫn thấy nó là vô thường, là nhất thiết không, thì cái ngã thể này nó vẫn là hư vọng. Mà trên đời này nó có nhân và pháp, mà nhân mà mình thấy đã nhân không thì pháp lại làm sao mà có được. Pháp cũng vẫn là pháp, pháp không, nhân mà vô ngã thì pháp cũng là vô ngã. Bổ đặc và la vô ngã thì pháp vẫn là vô ngã. Thân tứ đại, thân thất đại này tức là bổ đặc và la đây. Bổ đặc và la vô ngã, pháp vô ngã trên đời này nó có hai thứ, bổ đặc và la và pháp. Mà bổ đặc và la đã thấy được cái tính chất vô ngã của nó rồi. Đây là cái chủ thể phân biệt của đối tượng của dạng pháp bên ngoài. Mà mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của nó rồi, thì dạng pháp làm sao mà có ngã được. Cho nên thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về với cái thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát thì uống, ngại ngùng chi, gọi là ngã thể mà vẫn hư thì đời còn chi Phật. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết. Hành pháp là chỉ cho cái pháp mình gọi là pháp hữu vi. Tất cả những pháp trước mắt ta gọi là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là đều gọi chung một cái từ là hành pháp. Cái hành đây có nghĩa là không bao giờ nó đứng yên, mà nó luôn luôn nó vận động, hằng chuyển như bọc lưu vậy. Đó gọi là hành pháp. Nên cái này học kỹ nha, mình nhìn đây là tất cả mình quơ cái rỡ vậy là đều là hành pháp hết. Nên ngoài cái pháp này có câu là chư hành vô thường thị sanh diệt pháp. Các hành pháp đều là pháp vô thường. Nó là pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Do vậy cho nên là các ngài là người đệ tử Phật hãy diệt đi cái ý niệm sinh diệt thì các vị sẽ có cái vui tịch diệt. Rồi cái câu đó hết ý. Chư hành vô thường thị sinh diệt pháp. Các cái hành pháp, mà hành pháp tức là chỉ cho toàn bộ các pháp duyên sanh hòa hợp, gọi đó là pháp hữu vi. Tất cả các pháp đều là duyên sanh nương giá hòa hợp lại mà có, gọi đó là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì nó là hành pháp. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết. Đã là hành pháp là vô thường nó chi phối hết rồi. Còn cái câu mà chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, các cái hành pháp đều là pháp vô thường, vì nó là pháp sanh diệt. Nó là pháp sanh diệt cho nên nó là vô thường, vì nó vô thường cho nên gọi nó là hành pháp. Các hành pháp, các pháp là nó sanh diệt, diệt đi ý niệm sinh diệt. Cái câu đó khó lắm, chỉ có người chứng đạo mới thấy, mới dám nói câu đó và mới sống bằng câu đó. Diệt đi ý niệm sinh diệt có nghĩa là nói theo thiền sư sư gì là nhà Tịnh, sư gì mà nói là trường không túng sử, xong khi cốc mà cử hải hà phòng nhất điểm âu, tại trung thượng sĩ mà nói được câu đó là đã thâm nhập về hành pháp là pháp vô thường rồi. Những người mà thiền sư mà xuất khẩu mà được như vậy là ta thấy được cái hành pháp là pháp vô thường. Ngại gì bọt nước lôi nhô trên mặt biển với án mây thưa giữa khoảng không. Ăn mày thừa nó hợp rồi nó tan rồi nó hợp, nó có mất đi đâu mà các ông làm lộn xộn rối loạn tâm hồn ta. bỏ con bóng nó nổi, nó chìm, nó sanh rồi nó diệt, nó diệt rồi nó sanh, nó sanh rồi nó diệt. Chuyện gì mà quan trọng, vấn đề ta còn hay là ta mất? Nhưng mà tại trung cũng có 55 tuổi. À, ngộ vậy người thời kỳ đó chắc là lo lắng ưu tư tế rồi khó khăn hay sao. Bây giờ đời sống có khá, kinh tế nhẹ nhàng, rồi các cái thứ vitamin các nhà bác học nó nghiên cứu ra rồi nó bồi dưỡng cho con người, cho nên có lẽ là sống thọ hơn ấy. Thế thì là các hành pháp đều là pháp sinh diệt, mà mọi người muốn được cái vui tịch diệt là phải diệt đi cái ý niệm sinh diệt, nghĩa là đừng sợ sự sinh diệt. Đừng sợ sự sinh diệt có nghĩa là đồng nghĩa với đừng sợ sự sống và chết. Ghê như vậy đó. Mà muốn như vậy là phải có chánh niệm thôi. Phải có chánh niệm cho nên mới là luôn luôn là tư duy nhận thức rằng tất cả đều là hành pháp. Mà hành pháp là pháp sinh diệt. Mà muốn được diệt ý niệm sinh diệt đó thì mình mới có được cái vui tịch diệt mà thôi. Chứ nếu mình không diệt ý niệm sinh diệt là mình còn chấp ngã, mình còn chấp pháp. À, còn chấp ngã, còn chấp pháp là luôn luôn là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Nên nào cái này là để ý nè. Đại chúng cũng nên để ý, mà bản thân tôi cũng phải là luôn luôn là đề cao cảnh giác. Phải diệt cái ý niệm sinh diệt thì mới có hưởng được cái vui tịch diệt. Mà cái ý niệm sinh diệt đó, kể cả ý niệm sinh diệt cả cuộc đời mình có vấn đề sanh tử, vẫn đừng có sợ. Thì mình mới có nhẹ nhàng thôi. Sống thì ăn, khác thì uống, ngại ngùng chi. Đời gọi là ngã thể vẫn hư thì còn, đời còn chi thật. Thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển, dạng pháp giai không, không có thật. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết, tuệ nhãn nhìn đương thể tức không. Phải nhìn bằng tuệ nhãn đương thể tức không. Ủa? Sao mà mau hết giờ quá vậy? Tôi hay là hành khổ người ta ở dưới hết giờ rồi mà không biết. Giờ nói cho hết câu này hả? Vạn pháp nhìn đương thể tức không, nghĩa là thấy cái này nè mà phải thấy ngay rằng đây là nhân duyên hòa hòa hợp, mà tất cả mọi sự vật đều là nhân duyên hòa hợp, cho nên đương thể vẫn thấy nó là giai không, không mà chẳng khác, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất là không mà không là vật chất, đó ta gọi là đương thể tức không. À, tuệ nhãn nhìn đương thể tức không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Tánh của vạn pháp là viên giác, nghĩa là tự tánh nó thanh tịnh, không bao giờ có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào, mà nó phát xuất từ cái bản thể bất biến mà tùy duyên sanh khởi. Tùy duyên sanh khởi rồi trở về bản thể bất biến mà tùy duyên. Vạn pháp là vậy. Vạn pháp là từ bản thể bất biến mà duyên sanh ra. Từ cái duyên sanh ra tan diệt, tan biến hoại diệt, trở về bản thể bất biến. À, đó là tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Viên giác có nghĩa là tự tánh của vạn pháp không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Tự tánh nó thanh tịnh, tự tánh nó trong sáng, tự tánh nó không hề có tội lỗi gì. Đó. Để cái này về đọc. Hết giờ này gần cái này vậy. Chúng sanh vô biên thệ quyền độ, phiền não vô tận thệ quyền đoạn, pháp môn vô lượng thệ quyền học, Phật đạo vô thượng thệ quyền thành.